Chương thứ 6.
Kể chuyện ông già Sarriet tìm lại được của báu. Sáng hôm sau, ông Sarriet vào thư phòng ông René Despardieu, không gõ cửa. Ông giơ hai tay lên trời, trên đầu những sợi tóc lơ thơ dựng đứng, đôi mắt hái hùng mở tròn xoe. Ông lắp bắp thông báo tai họa xảy ra, một bản thảo rất cổ của Flavius Josephus, 60 tập đủ các cỡ giấy, một báu vật vô giá là quyển Lucrece có mang huy hiệu của Philippe de Vendôme, pháp quốc đại tu viện trưởng, với những ghi chú thủ bút của Voltaire, một bản thảo của Richard Simon và tập thư tín trao đổi giữa Gaston D và Gabriel Naudé, gồm 238 bức thư chưa hề in đã biến mất. Chú thích: Flavius Josephus, 37-100, nhà sử học Do Thái, tác giả bộ sách Những cổ vật Do Thái giáo, Antiquit Judan. Lucretius, thi sĩ Latin, sinh ở La Mã, 99-55, tác giả thi phẩm Bản chất sự vật, De la nature des choses, phát triển hệ thống triết lý của Epicure trong một ngôn ngữ có văn khí mãnh liệt và chất thơ có khí phách. Philippe de Vendôme, 1665-1727, dòng dõi của công tước César de Vendôme, con hoang của vua Henri IV nước Pháp, được phong chức pháp quốc đại tu viện trưởng Grand Bleu France, có nhiều chiến công hiển hách. Voltaire, 1691-1778, văn hào người Pháp nổi tiếng thế kỷ 17, có học vấn uyên bác và thiên tài đa dạng, tác giả nhiều tác phẩm có ảnh hưởng lớn đến cuộc cách mạng Pháp, ngang hàng với Jean-Jacques Rousseau và Montesquieu. Richard Simon, ông thuộc hội Oratorian, tác giả hai cuốn phê bình lịch sử Cựu Ước 1678 và phê bình lịch sử văn bản Tân Ước 1689. Richard Simon là một trong những tổ phụ của khoa chú giải phê bình Kinh Thánh. Gaston D. Gabriel Naudé. Gaston D., nhà toán học và triết học dạy duy vật Pháp thế kỷ 18. Gabriel Naudé, 1600-1653, học giả uyên bác người Pháp, quản lý thư viện của Richelieu và Mazarin, tể tướng Pháp dưới triều Louis 13 và 14. Đọc tiếp. Lần này thì ông chủ của thư viện hoảng hồn. Ông vội lên phòng có những triết gia và những hình cầu, và ở đó ông được thấy tận mắt quy mô của sự tổn thất. Trên nhiều ngăn sách thấy những lỗ hổng toàn hoác. Ông tìm bừa phứa, mở các tủ ngầm trong vách, bới ra được nào chổi quét, nào dẻ lau, nào bơm cứu hỏa. Ông lấy xẻng xúc vào đống lửa than cốc. Ông giũ chiếc áo ngoài đẹp đẽ của ông Sarriet treo trong buồng rửa mặt. Và chán nản, ông đứng ngắm cái trống rỗng ở chỗ các cặp giấy của Gaston D. Giới bác học từ một nửa thế kỷ nay lớn tiếng đòi hỏi công bố những thư tín đó. Ông René Despardieu đã không đáp ứng nguyện vọng chung đó, vì chẳng muốn đảm đương một nhiệm vụ nặng nề như vậy, và cũng chẳng muốn trút trách nhiệm đó cho ai. Vì vậy, trong những bức thư kia, nhiều tư tưởng tàn bạo và nhiều chỗ phóng đãng, vô tín ngưỡng mà tinh thần kính tín của thế kỷ 20 khó có thể chịu đựng nổi. Ông những mong những trang đó đừng in ra, nhưng ông lại cảm thấy món ký gửi đó khiến ông phải gánh nặng trách nhiệm đối với nước ông và đối với nền văn minh thế giới. Sao ông lại có thể để mất trộm một kho báu như vậy? Ông hỏi ông Sarriet một cách nghiêm khắc. Sao tôi lại có thể để mất trộm một kho báu như vậy? Ông quản thư trả lời. Thưa ông, cứ phanh ngực tôi ra thì sẽ thấy câu hỏi đó khắc sâu nơi trái tim tôi. Không cảm động vì lời nói khẳng khái đó, ông Despardieu cố nén giận dữ nói tiếp. Và ông không phát hiện được một hình tích gì để có thể lần ra dấu vết kẻ trộm hả ông Sarriet? Ông không có một tia ngờ vực nào, không có một ý kiến nào về cách thức diễn ra sự việc. Ông đã không trông thấy gì, không nghe thấy gì, không quan sát thấy gì, không nghe biết tin tức gì sao? Ông hãy công nhận đi, không thể nào tưởng tượng được chuyện như thế. Ông Sarriet, ông hãy nghĩ đến những hậu quả có thể có của vụ trộm la đời diễn ra dưới mắt ông. Một tài liệu vô giá cho lịch sử tâm trí loài người đã biến mất. Kẻ nào đã lấy trộm nó? Lấy trộm để làm gì? Vì lợi ích của ai? Những kẻ đã chiếm đoạt được nó chắc hẳn biết rõ rằng không thể bán chúng ở nước Pháp được. Chúng sẽ đem bán ở Mỹ, ở Đức. Nước Đức đang thèm khát những công trình văn học loại đó. Nếu bộ thư tín Gaston đi trao đổi với Gabriel Naudé lọt sang Berlin, nếu những nhà bác học Đức công bố nó ra, thì tai hại biết bao, thậm chí tai tiếng biết bao. Ông Sarriet, ông chưa nghĩ đến điều đó ư? Bị một lời khiển trách ác, lại càng ác vì chính ông cũng tự khiển trách như vậy. Ông Sarriet thừa người ra và đứng im. Và ông Despartier lại bồi thêm những lời quả trách chua chát. Vậy mà ông không toan tính gì, không nghĩ ra cái gì để tìm lại những của cải vô giá kia. Tìm tòi đi, nhúc nhắc đi, ông Sarriet. Tìm công phu vào, việc này cũng bỏ công đấy. Và ông Despartier lạnh lẽo lườm người quản thư một cái, rồi bỏ đi. Ông Sarriet đi tìm các sách in và bản thảo đã mất. Tìm ở tất cả các nơi ông đã tìm đến trăm lần và những nơi không thể nào có chúng. Tìm đến cả cái thùng đựng than, tìm cả ở dưới cái vòng da trên mặt ghế bành ông ngồi. Và khi nghe chuông điểm 12 giờ, ông đi xuống như một cái máy. Xuống đến chân cầu thang, ông nhìn mọi người mọi vật chỉ qua một đám mây mờ. Ông quản thư đau khổ vừa ra tiền sảnh thì Maurice gọi ông lại. Ông Sarriet, nói ngay kẻo tôi lại quên. Ông hãy cho người đến lấy về những quyển sách chẳng biết ai đem nhét đầy biệt thất của tôi. Những sách nào cậu Maurice? Tôi cũng chả biết nữa ông Sarriet ạ. Nhưng có những quyển đã mọt ruỗng bằng tiếng Hebrew với một đống lộn xộn những giấy tờ cũ nát ngổn ngang ở nhà tôi, không còn xoay mình trong lối đi vào nhà được nữa. Ai đã đem những cái đó đến nhà cậu? Tôi chả biết quá gì cả. Và chàng thanh niên rảo bước đi về phía phòng ăn, vì giờ ăn bữa trưa đã báo từ một lúc rồi. Ông Sarriet chạy ngay đến ngôi biệt thất. Maurice đã nói đúng sự thật. Có hàng trăm cuốn sách ở đó, trên các mặt bàn, mặt ghế, trên sàn nhà. Trông thấy thế, vừa mừng vừa sợ, đầy ngạc nhiên và xao xuyến, sung sướng được tìm thấy của báo đã mất đi và lo sợ lại mất lần nữa. Kinh ngạc đến liệm người, con người của sách vở lần lần lượt lượt, hết ríu rít như một đứa bé sơ sinh, lại kêu lên những tiếng khàn khàn như kiểu những thằng điên. Ông nhận ra những kinh thánh tiếng Hebrew của mình, những pháp điển Do Thái của mình, bản thư rất cổ kính của Flavius Josephus, những bức thư Gassendi và Gabriel Naudé gửi cho nhau, và đại báu vật của ông là quyển Lucrèce có mang huy hiệu của Pháp Quốc Đại Tu Viện Trưởng, với những ghi chú thủ bút của Voltaire. Ông cười, ông khóc, ông ôm hôn những da dê, da bò non, da thuộc để viết, những da dê mịn làm giấy, những tấm ván lởm chởm đinh. Bác hầu Hippolyte cứ mang lại thư viện một ôm sách nào là ông Sarriet bằng bàn tay xúc động lại đặt chúng về đúng chỗ cũ một cách thành kính. Chương thứ 7 là một chương khá thú vị và có một đạo lý chắc rằng sẽ được các độc giả bình thường rất vừa ý, vì nó được nói lên bằng câu cảm thán đau đớn này: lôi ta đi đâu vậy, hỡi tư duy? Và quả thật, có một chân lý được mọi người chấp nhận: tư duy là không lành mạnh, khôn ngoan nhất là không nghĩ gì cả. Tất cả các sách lại được tập hợp dưới đôi bàn tay thành kính của ông Sarriet, nhưng sự liên hợp tài tình đó không được bền. Ngay đêm sau, 20 cuốn sách lại ra đi, và trong số đó có quyển Lucrèce của tu viện trưởng De Vendôme. Trong có một tuần, các văn bản xưa bằng tiếng Hebrew và Hy Lạp của cả Tân Ước và Cựu Ước đều trở lại ngôi biệt thất, và suốt trong tháng tiếp theo sau đó, mỗi đêm chúng đều rời bỏ ngăn sách, bí mật đi theo con đường cũ, có những sách khác không biết đi đâu. Nghe kể những sự cố tối tăm đó, ông René Despartier chỉ nói không có chút gì ân ưu với người quản thư. Ông Sarriet khốn khổ ơi, tất cả cái đó quả là kỳ dị, rất kỳ dị. Và khi ông Sarriet ngỏ ý muốn đi thưa hoặc trình với ông cảnh sát trưởng, thì ông René Despartier hét lên: ông đề nghị với tôi cái gì vậy ông Sarriet? Tiết lộ những chuyện kín trong nhà làm âm ỉ lên? Không đời nào. Tôi có những kẻ thù, tôi chẳng cần giấu giếm, tôi đang có những kẻ thù đó. Điều đáng cho tôi phải phàn nàn là bị công kích ngay trong phe đảng kịch liệt chưa từng thấy bởi những người báo hoàng nhiệt thành. Họ là những người Thiên Chúa giáo tốt. Tôi cũng muốn tin như vậy, nhưng là những người Cơ Đốc giáo xấu, nghĩa là tôi đang bị rình mò, theo dõi, dò la. Mà ông Sarriet ơi, ông lại đề nghị tôi cúng cho bọn nhà báo tinh quái một chuyện kính tức cười, cho một sự cố hài hước, nghĩa là một việc rắc rối, trong đó bộ mặt cả hai chúng ta đều khá dơ dáng. Vậy ông muốn làm cho tôi dơ mặt sao? Chú thích: Cơ Đốc giáo là nói gốc đạo Giêsu Christ lập ra. Thiên Chúa giáo là đẹp đẽ khi thành thiết chế với La Mã là trung tâm. Đọc tiếp. Dứt câu chuyện, hai người thỏa thuận với nhau thay tất cả các ổ khóa của thư viện. Họ đi hỏi giá cả và cho gọi thợ đến. Suốt 6 tuần từ sáng đến tối, dinh thự Despartier vang dội tiếng búa gõ, tiếng mũi khoan vo vo và tiếng dũa kèn kẹt. Đèn đuốc thắp sáng căn phòng các nhà triết học và các hình cầu. Và một mùi dầu máy làm cho những người trong nhà buồn nôn lộn mửa. Ở các cửa thông các phòng và các tủ, các ổ khóa cũ êm ái và yên ổn bị thay bằng những ổ khóa dở chứng và bướng bỉnh. Toàn là những ổ khóa hiểm hóc, những khóa chữ, những then chốt an toàn, những thanh chặn, những dây xích, những chuông điện. Tất cả những dụng cụ bằng đồng, bằng sắt linh tinh đó nồm rõ ghê người. Các ổ khóa ngời sáng và các mỏ khóa rít kèn kẹt. Muốn mở mỗi phòng, mỗi tủ, mỗi ngăn kéo, cần phải nắm được một mật mã chỉ một mình ông Sarriet biết. Đầu ông ta nhồi đầy những chữ kỳ cục và những con số khổng lồ. Và ông bị rối trí trong những bảng chữ bí mật, những con số bình phương, lập phương đó. Ông ta không mở nổi cả các cửa thông lẫn các tủ nữa, và sáng nào cũng thấy chúng mở toang và các sách in bị xô đẩy, tàn phá, lấy trộm. Một đêm kia, lính cảnh sát nhặt được trong rãnh nước ở phố Cervandoni một cuốn sách khâu chỉ của Salomon Reina nói về tung tích lai lịch của Barabba và Giêsu. Vì cuốn sách đó đóng dấu thư viện nhà Despartier, nên anh ta đem trả lại cho sở hữu chủ. Chú thích: Salomon Reina, 1858-1932, nhà ngữ văn học và khảo cổ học người Pháp, sinh ra ở Saint-Germain-en-Laye. Barabba, thường cũng viết là Barabbas, một nhân vật có nói đến trong Kinh Thánh Matthew. Chương 27, câu 15-26, là một người Do Thái khi Giê-xu bị bắt và dẫn đến trước mặt Pontius Pilate, tổng đốc La Mã ở xứ Giu-đa, thì Barabba đường bị giam cầm trong ngục vì tội phiến loạn và giết người. Pontius Pilate muốn giữ trách nhiệm về vụ xử quyết này, đề nghị nhân dân Do Thái lựa chọn một trong hai người, Giê-xu và Barabba, để phóng thích nhân dịp Passover, Pesa, lễ vượt qua. Xem Kinh Thánh, Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 12, câu 26. Nhân dân chọn Barabba, thế là Barabba thoát chết và Giê-xu bị giao cho các quan xử tội. Đọc tiếp. Ông René Despartier cũng chẳng thèm báo cho ông Sarriet biết, quyết định đi hỏi một vị thẩm phán bạn thân của ông, một con người đáng tin cậy. Ông De Jobin làm hội thẩm tại tòa thượng thẩm, người đã thẩm cứu nhiều vụ quan trọng. Đó là một con người thấp bé, tròn trĩnh, da rất đỏ, đầu rất hói, cái sọ nhẵn bóng như một viên bia. Một buổi sáng, ông ta vào thư viện và giả vờ như một người mê sách. Nhưng ngay tức khắc, ông ta tỏ ra không biết gì về sách cả. Các tượng bán thân, những nhà triết học cổ đại phản chiếu thành vòng tròn trên sọ ông, trong lúc ông chất vấn ông Sarriet những câu linh tinh thầm hiểm, làm cho ông này rối tinh rối mù và thẹn đỏ cả mặt. Vì hồn nhiên vô tội thì vẫn mau xúc động. Thế là ông De Jobin lập tức ngờ ngay ông Sarriet là tác giả những vụ trộm cắp mà ông ta tố cáo một cách hải hùng. Và ông nghĩ ngay đến chuyện truy tìm các đồng lõa của vụ phạm tội. Còn về các động cơ thì ông chẳng quan tâm. Thế nào mà chẳng tìm ra được động cơ? Ông De Jobin nhận giúp ông Despaphia cho một thám tử của sở liêm phóng bí mật giám sát dinh thự. Tôi sẽ bảo họ cắt cho ông tên Mignon. Đó là một tên thuộc hạ tuyệt trần, chăm chỉ và thận trọng. Sáng hôm sau, ngay từ 6 giờ, đã thấy Mignon đi dạo trước dinh thự Despaphia. Đầu rụt giữa hai vai, những móng tóc xoáy vòng móc câu thò ra dưới vành hẹp chiếc mũ quả dưa. Con mắt ngó nghiêng, một bộ ria to tướng màu đen xì, đôi bàn tay bàn chân hộ pháp. Tóm lại là một vẻ ngoài dễ nhớ. Anh ta bước đều đặn từ cột trụ gần nhất của những cột trụ tạc hình đầu cừu trang trí cho dinh thự de la Sordière đến tận cuối phố Garancière, khoảng gần mé hậu cung nhà thờ Saint-Sulpice và mái vòm của điện thờ Đức Bà Đồng Trinh. Thế là không thể nào đi ra hoặc đi vào dinh thự Despaphia mà không cảm thấy nhất cử nhất động, cho đến cả các ý nghĩ của mình không bị rình mò. Mignon là một con người kỳ diệu, bẩm sinh có những năng khiếu mà tạo hóa từ khước tất cả mọi người khác. Hắn không ăn không ngủ bất cứ giờ nào, ngày cũng như đêm, gió cũng như mưa, đều thấy hắn trước tòa dinh thự và không một ai thoát khỏi xạ tuyến con mắt hắn. Mọi người cảm thấy cơ thể mình bị đâm suốt, xương sẩu lộ cả ra, tệ hại hơn là trần truồng vì chỉ có lại bộ xương. Chỉ cần một giây đồng hồ là xong, viên cảnh sát thậm chí không dừng bước và vẫn tiếp tục cuộc đi dạo muôn đời của hắn. Không ai chịu nổi, chàng Maurice đè không trở về mái nhà của bố mẹ nữa nếu cứ bị chiếu chụp điện như vậy. Ba mẹ và cô em Berthe của anh thì kêu ca về con mắt nhìn xuyên thấu kia, nó xúc phạm tâm hồn khiêm tốn trắng trong của họ. Cô Caporon, bảo mẫu của cậu bé Leon Despaphia, thì cảm thấy một nỗi khó chịu không sao tả xiết. Ông René Despaphia bực mình mỗi khi bước qua ngưỡng cửa nhà mình, lại phải sụp mũ xuống tận mắt để tránh cái tia quang tuyến dò la kia và nguyền rủa lão Sarriette, căn nguyên và nguồn gốc của mọi tai họa. Người thân thuộc của gia đình như linh mục Batouille và ông chú Gaëtan cũng ít thấy lai vãng. Khách khứa chẳng còn ai đến thăm viếng, những người cung cấp hàng hóa ngần ngại trong việc giao hàng, các xe chở hàng của những hiệu buôn lớn hầu như không dám dừng bánh. Nhưng chính sự giám sát đó đẻ ra những lộn xộn nghiêm trọng nhất trong đám kẻ hầu người hạ. Bác hầu phòng vì có con mắt cảnh sát nên sợ không dám đi tìm gặp cô vợ anh thợ giày vào buổi chiều khi cô ta làm việc một mình ở nhà, nên thấy không sao chịu nổi cái nhà này nữa và xin ông chủ cho thôi việc. Odile, chị hầu phòng của bà Despaphia, vì không dám đưa anh chàng Octave, gã ủy nhiệm viên đẹp trai nhất của hiệu sách gần bên nhà, lên gian buồng áp mái như thường lệ sau khi bà chủ đã đi nằm, trở nên buồn bã, dễ nổi nóng, dễ cáu kỉnh. Khi chải đầu cho bà chủ thì rứt tóc bà, ăn nói hỗn láo với bà và tống tình cậu Maurice. Mụ nấu bếp, bà Manroir, người đứng đắn, tuổi trạc ngũ tuần, vì không được gã Auguste ở cửa hiệu rượu vang phố Sac-Vandoni lui tới thăm nom, không chịu nổi cảnh thiếu thốn rất trái với khí chất của mụ, trở thành điên cuồng, dọn ăn cho chủ nhà một món thịt thỏ còn sống nguyên và báo tin rằng Đức Giáo Hoàng hỏi mụ làm vợ. Cuối cùng, sau hai tháng trời chuyên cần phi thường, trái với mọi quy luật được biết về sự sống hữu cơ và các điều kiện chủ yếu của sự điều hòa cơ thể, viên cảnh sát Mignon sau khi chẳng quan sát thấy cái gì bất thường bèn ngừng công việc giám sát và lẳng lặng rút lui và từ chối mọi sự thưởng công. Trong thư viện, cuộc nhảy múa của sách tiếp tục càng dữ dội hơn nữa. Tốt lắm, ông De Jobin nói, không có gì vào, chẳng có gì ra, tất kẻ gian phải ở ngay trong nhà. Vị thẩm phán đó nghĩ rằng chẳng cần tra vấn, chẳng cần khám xét, rồi cũng khám phá ra kẻ phạm tội. Một ngày đã ước định, lúc nửa đêm, ông ta cho người rắc một lớp phấn hoặc thạch lên mặt sàn thư viện, lên các bậc cầu thang, phòng hiên, lối đi trong vườn dẫn đến ngôi biệt thất của cậu Maurice và lên lối vào của biệt thất. Sáng hôm sau, có một người nhiếp ảnh của sở liêm phóng phụ lực và có ông René Despaphia cùng ông Sarriette đi theo. Ông De Jobin đến để ghi nhận các dấu vết. Chẳng thấy gì trong vườn, gió đã thổi bay bụi phấn hoặc thạch, cả ở trong biệt thất cũng chẳng thấy gì. Cậu Maurice nói rằng tưởng đó là một trò đùa nhảm nhí đã lấy chổi quét lò, xóa sạch dấu vết đôi giày cao cổ của Odin, chị hầu phòng. Trong cầu thang và trong thư viện, thấy loáng thoáng dấu in rất nhẹ của một bàn chân không giày dép, có vẻ như nó lướt trên không trung và chỉ đặt khẽ xuống cách từng quãng xa nhau. Thấy tất cả năm dấu vết đó, dấu vết rõ nhất là ở trong căn phòng những tượng bán thân và những hình cầu, ở mép cái bàn chồng chất đầy sách. Viên nhiếp ảnh của Sở Liêm phóng chụp nhiều lần ấn tích đó. Quả là khủng khiếp nhất hạng, ông Sarriet lẩm bẩm. Ông De Zoben không giấu nổi nỗi ngạc nhiên. Ba ngày sau, phòng nhân trắc của Sở Liêm phóng gửi lại những tấm ảnh in thử đưa cho họ xem xét, trả lời rằng trong các phiếu theo dõi của họ không có các dấu tích tương tự. Ông René sau bữa ăn tối đưa những tấm ảnh đó cho ông em Gaetan. Ông này xem xét rất kỹ, rồi sau một lát lâu im lặng, ông nói: Tôi cũng tin rằng dấu tích này không có ở Sở Liêm phóng. Đây là bàn chân một vị thần hoặc một lực sĩ thời cổ đại. Dấu gan bàn chân này nôm thật hoàn mỹ. Các chủng tộc và các miền khí hậu chúng ta không có loại này. Rõ ràng là những ngón chân thanh nhã, tuyệt vời và một gót chân thần tiên. René Despartier nói rằng ông em của ông điên mất rồi. Chú ấy là một người thơ mộng. Bà Despartier thở dài. Thưa chú, Morris nói, chú sẽ si mê cái chân đó nếu có khi nào bắt gặp nó. Đó chính là số kiếp của Vivian Denon, người đã đi theo Napoleon ở Ai Cập. Gaetan trả lời. Denon tìm thấy trong một hầm mộ bị người Ả Rập xâm phạm ở Thebes một bàn chân xác ướp nhỏ nhắn, đẹp một cách kỳ diệu. Ông ngắm nghía nó với một vẻ nhiệt thành dị thường. Đây là bàn chân một thiếu phụ, ông nghĩ, của một bà chúa, của một con người xinh đẹp. Chưa hề có một thứ giày dép nào làm hư hại hình dáng hoàn mỹ của nó. Denon ngưỡng mộ bàn chân đó, tôn thờ nó, yêu nó. Trong tập bản đồ du lịch của Denon ở Ai Cập có một bức tranh vẽ bàn chân xác ướp nhỏ nhắn đó. Chẳng phải tìm đâu xa, có thể lần dở trang sách đó ngay ở trên kia nếu ông già Sarriet chịu cho ta đụng đến một cuốn sách nào của thư viện. Chú thích: Vivian Denon, tức là Dominique Vivian, nam tước Denon, 1747-1825, nhà khắc họa người Pháp, tổng giám đốc các viện bảo tàng nước Pháp dưới đệ nhất đế chế. Đọc tiếp. Đôi khi từ giường nằm, khi thức giấc vào lúc nửa đêm, Maurice tưởng như nghe thấy một tiếng sột soạt những trang sách đang được dở trong căn buồng liền bên và tiếng những cuốn sách đóng bìa cứng va chạm sàn nhà. Một buổi sáng vào lúc 5 giờ ở câu lạc bộ về sau một đêm đen đủi. Chú thích: đen đủi, des veine, tức là thua bạc. Đọc tiếp. Anh ta đứng trước cửa vào biệt thất lục tìm chùm chìa khóa trong các túi. Hai tai anh bỗng nghe thấy rành mạch một người thở dài. Dẫn ta đi đâu vậy, hỡi tri thức? Lôi cuốn ta đi đâu, hỡi tư duy? Nhưng sau khi đã vào cả hai căn buồng, anh chẳng thấy một ai và anh nghĩ bụng rằng tai anh bị ù. Chương thứ 8. Có nói chuyện tình yêu, độc giả sẽ vừa lòng vì truyện kể thiếu ái tình cũng vô vị như món dồi tiết thiếu mù tạt. Chú thích: dồi tiết, mù tạt. Bù diêu, mù tạt. Bù diêu, dồi lợn nhồi tiết. Mù tạt, gia vị mùi cay hăng để chấm món ăn như thịt cừu, thịt bò. Đọc tiếp. Maurice vốn không hề ngạc nhiên về bất kỳ điều gì. Anh không tìm biết nguyên nhân sự vật và sống yên ổn trong thế giới ngoại hình. Không phủ nhận chân lý vĩnh cửu, tùy theo sở thích, anh vẫn theo đuổi những hình thể hư ảo. Ít chuyên tâm đến thể thao và các môn luyện tập mạnh mẽ so với phần đông thanh niên cùng thế hệ. Anh sống một cách vô thức theo truyền thống dâm dật xưa cũ của nòi giống anh. Người Pháp là giống người phong tình bậc nhất. Nếu họ mất ưu thế ấy thì thật đáng buồn. Maurice vẫn bảo tồn được ưu thế đó. Anh yêu thích việc yêu đương, như lời thánh Augustine đã nói. Chú thích: Thánh Augustine vốn là giám mục địa phận Hippon, nay là Annaba, thành phố hải cảng ở Algeria. Sau một thời niên thiếu sóng gió, được Thánh Ambrose lôi cuốn về đời sống tu hành và trở thành người nổi tiếng nhất trong các cha của giáo hội Latin. Không biết ở đây, Anatole France hóm hỉnh ám chỉ câu nói nào của ông thánh đó, trong thời trào phúng hay trong thời tu tỉnh. Đọc tiếp: Sau khi đã tôn sùng sắc đẹp không gì tàn phá nổi cùng các nghệ thuật kính kẻ của bà de la Bertelliere, anh đã thưởng thức những trò âu yếm vội vàng của một nữ nghệ sĩ nhạc kịch trẻ tên là Lucione. Bây giờ anh lại chịu đựng chẳng vui thích gì những trò tà dâm sơ đẳng của Odile, chị hầu phòng của mẹ anh, và những trò yêu đương sướt mướt của bà Poitier xinh đẹp. Và anh cảm thấy trống rỗng lớn trong trái tim. Thế rồi, vào một ngày thứ tư, khi vào phòng khách mẹ anh tiếp những bà sang trọng, phần lớn là khắc khổ và không có gì hấp dẫn, lẫn lộn cả những ông già và những thiếu niên còn rất trẻ. Trong khung cảnh thân mật đó, anh để ý thấy bà de Zoben, vợ ông hội thẩm của tòa thượng thẩm, đã được ông Despardieu vấn kế vô hiệu quả về chuyện thư viện bị cướp phá bí mật. Bà ta còn trẻ, không phải ngẫu nhiên anh còn thấy bà ta đẹp. Gilbert đã được thần của chủng loại nặng hình và không có vị thần nào khác dự phần vào công trình ấy. Chú thích: Thần của chủng loại, Génie de l'espèce, vị thần đẻ ra chủng loại, muốn cho chủng loại không bị tuyệt diệt nên tạo ra những hình thể đẹp của phụ nữ khiêu gợi nhục dục. Đọc tiếp: Vì lẽ đó, tất cả ở bà ta đều gợi thèm, và không có gì trong hình thể cũng như trong bản chất bà lôi kéo trí óc con người sang những tình cảm khác. Cái tư duy sinh ra chuyện vạn vật hấp dẫn đã đẩy chàng Maurice lại gần con người tuyệt thú đó. Nên anh đưa cánh tay cho bà vịnh và đưa bà đến bàn nước trà. Và khi Gilbert đã được mời nước, anh nói với bà ta: Hai chúng ta có lẽ thỏa thuận với nhau được đấy, bà có ưng không? Anh nói như vậy theo phép lịch sự hiện đại, tránh những lời ca tụng nhạt nhẽo và để tránh cho người phụ nữ khỏi khó chịu vì lối tỏ tình cũ rích chứa đựng rặt những điều mơ hồ và phiếm định, nên chẳng đòi hỏi một câu trả lời nào dứt khoát và rành mạch. Và lợi dụng lúc còn được nói kín với bà de Zoben trong vài giây lát, anh tuôn ra những lời lẽ xoắn xuýt và thúc ép. Gilbert, như ta có thể xét đoán, bẩm sinh là để gợi thèm hơn là tự thấy thèm. Tuy nhiên, bà cũng cảm thấy số phận của bà là yêu và sẵn lòng thích thú tuân theo số phận. Maurice chẳng có gì khác thường để bà không ưa. Ví thử anh mồ côi hẳn bà ưa hơn, vì kinh nghiệm bà biết rằng yêu một anh con nhà gia thế nhiều khi thất vọng. Bà có đồng ý không? Anh nói để kết thúc. Giả vờ không hiểu, tay giữ khư khư miếng bánh nhân gan béo trước miệng, bà nhìn Maurice bằng đôi mắt ngạc nhiên. Sao kia? Bà hỏi. Bà biết rõ quá rồi. Bà de Zoben cụp mặt xuống, uống một ngụm nước trà và không trả lời, vì tính thẹn thùng vẫn chưa bị đánh bại. Khi đó, Maurice đỡ cái chén đã cạn ở tay bà. Thứ bảy, 5 giờ, 126 phố La Mã, ở tầng dưới cửa bên phải dưới cổng tò vò, gõ 3 tiếng. Chú thích: Phố La Mã, Rue de Rome, dịch nghĩa chứ không dịch âm. Ở đây còn có ý đồ để bạn đọc thưởng thức một ý ẩn gợi ra từ La Mã ở thủ đô giáo hội. Đọc tiếp: Bà de Zoben ngước nhìn chàng công tử bằng đôi mắt nghiêm nghị và lặng lẽ, rồi vững bước trở lại với đám phụ nữ lương thiện. Lúc đó đang nghe ông lão nghị viên Le Fon giảng về sự vận hành các lò ấp nhân tạo ở trại nông nghiệp Phúc Thiện Nữ Thánh Julien. Thứ bảy sau đó, trong gian phòng tầng dưới nhà ở phố La Mã, Maurice đợi bà de Zoben. Anh chờ đợi tốn công vô ích. Không một bàn tay nhỏ nhắn nào đến dưới cổng tò vò gõ cửa 3 tiếng. Và Maurice cáo tiếc nguyền rủa người không đến, trong thâm tâm anh gọi là độc ác và đểu giả. Chờ đợi bị hẫng, thèm muốn không thỏa mãn khiến anh bất bình. Vì bà de Zoben, do chỗ không đến cái nơi bà không hứa hẹn sẽ đến, thật không đáng phải chịu những tên gọi kia. Nhưng chúng ta thường xét đoán hành vi con người tùy theo chỗ chúng làm cho ta vui thích hoặc phiền lòng. Mãi 15 ngày sau cuộc chuyện trò tình tứ ở mép băng trà, Morris mới xuất hiện lại trong phòng khách của mẹ anh ta. Anh đến muộn, khi bà De Jobin ở đấy được nửa giờ đồng hồ rồi, anh lạnh nhạt chào bà, ngồi xa bà và làm ra bộ lắng nghe. Kỳ phùng địch thủ, một giọng nói mạnh mẽ và sang sảng cất lên. Cả hai đối thủ đều xứng đáng để cho cuộc chiến đấu bất phân thắng phụ và khủng khiếp. Tướng Bôn, sức lực dẻo dai chưa từng thấy, như thể đứng chôn chân xuống đất. Tướng Min Pertuy, lanh lẹn phi thường, vận động nhanh chóng đến hoa cả mắt, quanh đối thủ cứ trơ trơ ra đó. Trận đánh tiếp diễn hăm hở kinh khủng, tất cả chúng tôi đều khắc khoải lo. Đó là tướng Nesparvier đang kể lại những cuộc tập trận lớn mùa thu cho các bà hồi hộp lắng nghe. Ông ta ăn nói có nghệ thuật và làm vừa lòng người nghe. Sau đó, ông so sánh phương pháp của người Pháp và phương pháp của người Đức, xác định đặc tính của mỗi bên, làm nổi bật giá trị của đôi bên với thái độ vô tư cao cả, không ngại khẳng định rằng cả hai phương pháp đều có những ưu điểm và trước hết cho thấy Đức là ngang tài ngang sức với Pháp. Trước con mắt ngạc nhiên, thất vọng, xao xuyến của các bà mặt xa sầm thủn ra. Nhưng khi con người chiến trận dần dần mô tả rõ hơn cả hai phương pháp, thì phương pháp của người Pháp tỏ ra mềm dẻo, lịch sự, mạnh mẽ, đầy duyên dáng, trí tuệ, vui vẻ, trong khi phương pháp Đức tỏ ra nặng nề, vụng về và nhút nhát. Và dần dần, mặt mũi các bà nở nang rạng rỡ trong nụ cười vui thích. Để hoàn thành việc làm yên lòng các bà vợ, các bà chị, bà em, các bà tình nhân kia, ông tướng nói cho các bà biết rằng chúng ta đủ khả năng sử dụng phương pháp Đức khi có lợi, còn người Đức thì không đủ sức sử dụng phương pháp của người Pháp. Vừa dứt lời, ông tướng được ông Le Truc de Riffet kéo ra nói chuyện riêng. Ông này đương lập một hội yêu nước, kiếm thuật cho mọi người. Với mục đích, ông ta nói với mục đích, chấn hưng nước Pháp và đảm bảo cho nước Pháp đứng trên mọi đối thủ, sẽ lấy vào hội các trẻ em còn nằm nôi, và ông Le Truc de Riffet dành ghế chủ tịch danh dự cho tướng Despartier. Trong khi đó, Morris tỏ ra chăm chú vào việc chuyện trò giữa một bà cụ rất dịu hiền với linh mục La Petite, cha tuyên giáo của các bà Phước ở Saint-Saëns. Bà cụ ít lâu nay bị đau khổ rất nhiều vì những tăng tốc và bệnh não, muốn được biết vì sao người ta khổ sở ở cõi đời này. Chú thích: Saint-Saëns dịch nghĩa là thánh huyết hoặc thánh máu. Đọc tiếp. Và bà hỏi linh mục La Petite: Cha lý giải ra sao về các tai họa tàn hại loài người? Chúa cũng cần thỉnh thoảng nhắc nhở chúng ta chứ. Linh mục La Petite trả lời với một nụ cười siêu thoát. Morris có vẻ rất thích thú cuộc chuyện trò đó, rồi anh lại có vẻ bị mê hồn vì bà Fillon Rondel, một thiếu phụ khá tươi đẹp, nhưng bị cái vẻ ngây thơ chất phác làm cho sắc đẹp mất hết hương vị, xác thịt hết mặn mà. Một bà cụ già khọm, cay cú và chua ngoa trong bộ y phục nghèo bằng hàng len tối sầm, đang phơi bày vẻ kiêu hãnh của một bà lớn trong giới tài phiệt Cơ Đốc giáo, bỗng kêu lên bằng một giọng chua chát: Này, bà Despartier thân mến, vậy ra bà đã có những chuyện phiền lụy, báo chí đã nói lấp lửng về trộm cắp, biển thủ trong cái thư viện phong phú của ông Despartier, những chuyện thư tín bị lấy trộm. Chà, bà Despartier nói, nếu cứ tin tất cả những điều báo chí nói. Thế thôi, bà bạn thân mến ạ, báu vật của bà đã tìm thấy lại rồi, kết thúc tốt đẹp là vạn sự đều tốt đẹp. Chú thích: kết thúc tốt đẹp là vạn sự đều tốt đẹp. Tout est bien qui finit bien, một thành ngữ Pháp, ý nói rằng hễ thấy kết thúc tốt đẹp thì coi như các chuyện trước đó đều tốt đẹp, không phải soi mói nữa. Tiếc rằng không tìm được thành ngữ Việt Nam tương đương. Đọc tiếp. Thư viện hoàn toàn đâu vào đấy, bà Despartier khẳng định, không có gì thiếu sót cả. Thư viện đó ở tầng gác trên có phải không ạ? Bà thiếu phụ De Jobin hỏi, tỏ ra quan tâm bất ngờ đến sách vở. Bà Desparfieu đáp rằng thư viện chiếm tất cả tầng gác thứ hai và những sách ít quý giá xếp ở những buồng xếp sát mái nhà. Tôi có thể lên tham quan được không? Bà chủ nhà đoan quyết rằng chả có gì dễ hơn. Bà gọi cậu con trai. Maurice, anh mời bà De Jobin lên thăm làm vinh dự cho thư viện đi. Maurice đứng dậy và lẳng lặng đi lên tầng gác hai theo sau bà De Jobin. Anh tỏ vẻ hững hờ nhưng trong lòng rất khoái vì biết chắc Gilbert chỉ giả vờ muốn xem thư viện, chẳng qua là để được trò chuyện riêng với anh. Và vẫn ra vẻ hững hờ, anh tự hứa sẽ nhắc lại đề nghị cũ, chắc lần này sẽ không bị từ chối. Dưới bức tượng bán thân lãng mạn của Alexandre Desparvieux, một bóng dáng ông già nhỏ bé, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu, quen lặng lẽ biểu lộ sự kinh hoàng, đón tiếp họ một cách lặng lẽ. Mặt chúng tôi, ông Sarriette, Maurice nói, tôi đưa bà De Jobin lên thăm thư viện. Maurice và bà De Jobin sang phòng lớn, ở đó khắp bốn mặt dựng đứng những tủ đầy sách. Và ở đầu tủ là tượng bán thân sơn màu đồng hung những thi sĩ, những nhà triết học và những nhà hùng biện của thời cổ đại. Tất cả yên nghỉ ở đó hết sức trật tự, một trật tự hình như thời nguyên thủy đến nay chưa bao giờ bị rối loạn. Duy chỉ có, ở chỗ hôm trước còn bày một bản thảo chưa in của Richard Simon, hôm nay là một lỗ hổng đen ngòm. Trong khi đó, ông Sarriette xanh xao không ra hồn người, câm lặng, bước đi không tiếng động gần đôi bạn trẻ. Maurice nhìn bà De Jobin vẻ trách móc. Hôm nọ bà không có nhã ý. Bà ta ra hiệu rằng viên quản thư có thể nghe thấy. Nhưng anh nói để bà yên tâm. Bà đừng để ý. Đó là ông già Sarriette. Ông ấy đã hoàn toàn ngu độn rồi. Và anh nhắc lại. Phải, bà đã không có nhã ý. Tôi chờ đợi mà bà không đến. Bà làm tôi đau khổ. Sau giây lát im lặng, khi ấy nghe rõ tiếng ca êm đềm buồn bã của cơn suyễn trong phế quản ông lão Sarriette, chàng Maurice mạnh mẽ nói tiếp, bà sai lầm. Bà ta nói, sai lầm vì cái gì? Vì không thu xếp với tôi. Anh vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à? Hẳn rồi. Vậy là chuyện đúng đắn à? Hết sức đúng đắn. Cảm động vì thấy anh quyết tâm bộc lộ một tình cảm chân thành và bền bỉ. Và nghĩ rằng cưỡng lại đến thế là đủ lắm rồi. Gilbert thuận tình ban cho Maurice cái mà bà ta đã từ chối anh 15 ngày trước đó. Họ lẻn vào một chỗ khung cửa sổ, sau một hình cầu to tướng biểu hiện bầu trời. Trên đó có khắc họa các cung hoàng đạo và các hình biểu tượng những chòm sao. Hai người đứng đó, mắt nhìn chăm chăm lên chòm sao sư tử, chòm sao trinh nữ và chòm sao thiên xứng. Trước muôn vàng kinh thánh, trước các tác phẩm của các cha Hy Lạp và Latin, dưới hình ảnh của Homer, Aeschyl, Sophocles, Euripides, Herodot, Thucydides, Socrates, Platon, Aristotle, Demosthenes, Cicero, Virgil, Horace, Seneca, Epictet. Họ trao đổi với nhau lời hứa yêu nhau và hôn môi nhau một cái thật lâu. Ngay lập tức sau đó, bà De Jobin sực nhớ còn phải thăm viếng nhiều nơi và phải chuồng cho mau, vì tình yêu vẫn không làm cho bà quên chăm lo đến vinh dự. Bà vừa cùng Maurice đi chưa khỏi vỉa cầu thang thì họ nghe thấy một tiếng kêu khàn khàn và trông thấy ông Sarriette nhảy thục mạng trong cầu thang và la lên. Giữ lấy nó! Giữ lấy nó! Tôi trông thấy nó bay lên! Tự nó thoát khỏi giá! Nó đi ngang căn phòng. Nó đấy kìa. Nó đấy kìa. Nó xuống cầu thang. Giữ lấy. Nó đã vượt qua cửa nhà dưới. Ai? Maurice hỏi. Ông Sarriette nhìn qua cửa sổ hành lang vỉa cầu thang và lẩm bẩm đầy khủng khiếp. Nó đang đi ngang khu vườn. Nó vào trong biệt thất. Giữ lấy nó. Giữ lấy nó. Thì ai mới được chứ? Maurice hỏi lại. Lạy Chúa, ai vậy? Flavius Josephus của tôi, ông Sarriette nói, giữ nó lại. Và ông ta ngã huỵch xuống. Bà thấy rõ là ông ta điên rồi. Maurice vừa nói với bà De Jobin, vừa nhấc ông quản thư khốn khổ dậy. Ginbert hơi tái xanh, nói rằng hình như bà ta cũng có trông thấy theo hướng ông già khốn khổ kia chỉ, một cái gì đó bay vụt đi. Maurice chả trông thấy gì, nhưng cảm như có một luồng gió tạt qua. Anh để ông Sarriet nằm trong cánh tay của Hippolyte và chị hầu gái. Hai người thấy tiếng động vừa chạy đến. Ông già bị thủng đầu.
Càng hay, chị hầu gái nói. Vết thương này có lẽ tránh cho ông ta khỏi bị một cơn mê sản.
Bà De Zoben đưa chiếc khăn tay của bà để cầm máu và khuyên nên băng bằng lá cây thuốc Arnica. Chú thích. Arnica, tên một loại cây thuốc thuộc loài cúc dại, có nơi dịch là cây kim sa. Đọc tiếp.